Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ tư ngày 29 tháng 6 năm 2016 gồm có: suy niệm lời Chúa, tin tức tôn giáo và sau đó là bài thời sự, trình bày vài nét hội nghị thượng đỉnh về nhân đạo lần đầu tiên tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tiếp đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, dung nhan thương xót, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Vị.
Chúng con sống luôn kiên cường, tín chung tiềm nhường, phục vụ tình thương.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 16, từ câu 13 đến câu 19. Khi Đức Giêsu đến vùng kế cận thành Cesare Philippe, người hỏi các môn đệ rằng: người ta nói con người là ai? Các ông thưa: kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, có người lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: còn anh em bảo thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: này anh Simon, con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy đứng ngự trên trời. Còn thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực từ thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy. Dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.
Thank you.
quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay, Hội Thánh mừng kính trọng thể hai vị Thánh Phêrô và Phaolô, là hai mẫu gương sáng ngời về niềm tin vào Đức Kitô và là hai trụ cột nâng đỡ tòa nhà Hội Thánh. Sở dĩ chúng ta nói được như vậy là vì hai vị này với những hoàn cảnh khác nhau, trình độ khác nhau và tính cách khác nhau, nhưng cả hai lại có cùng một chí hướng như nhau. Chúng ta biết, Thánh Phêrô là một người Do Thái, ít học, chỉ là kẻ trài lưới, tính cách thì nhanh nhẹn, mau mắn trong cư xử đáp ứng. Mau mắn nhiều khi đến độ trở nên vội vàng, hấp tấp, và có thể nói là háu táo nữa. Chẳng hạn như trong bài tin mừng hôm nay chúng ta vừa nghe, khi Chúa Giêsu hỏi, anh em bảo thầy là ai? Ông Phêrô thưa ngay, thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Ông đã mạnh dạn, mau mắn tuyên xưng niềm tin vào Đức Kitô như thế. Nhưng chính con người đó lại đã có lần chối thầy mình đến 3 lần. Ông Phêrô là người như thế đó. Còn ông Phaolô thì khác. Ông là một người gốc Do Thái, nhưng lại là công dân Roma. Ông được học hành tới nơi tới chốn, trở thành một biệt phái, trình độ uyên bác, rất giỏi văn hóa Hy Lạp. Ông là người cương trực, mạnh mẽ, dám nghĩ, dám làm. Một người trước khi biết Chúa, luôn tìm mọi cách để bách hại đạo Chúa, lùng sục tìm giết các Kitô hữu. Vậy mà chỉ một cơn ngã ngựa trên đường đi Damas, ông đã gặp được Chúa. Ông đã đổi đời, trở thành một người hăng say vì đạo Chúa, vì Đức Kitô. Quý vị và các bạn thân mến, hình ảnh hai con người khác nhau về hoàn cảnh, về trình độ, về tính cách như thế, nhưng hai ông lại có một điểm chung, đó là được Chúa kêu gọi trở thành tông đồ của Chúa, sống niềm tin vào Đức Giêsu và chỉ lo xây dựng Hội Thánh Chúa. Hai vị thánh chỉ vì yêu mến Chúa Giêsu, chỉ vì muốn truyền giảng cho mọi người biết Đức Kitô. Cả cuộc đời chỉ lo xây dựng Hội Thánh, hết mình với Hội Thánh Chúa, mà hai vị đã sẵn sàng chịu bao phen bị bắt bớ, tù tội, đánh đập, ghét bỏ và chịu chết vì danh Đức Kitô. Thánh Phêrô thì chịu đóng đinh như thầy, chịu đóng đinh ngược nữa. Thánh Phaolô chịu tử vì đạo. Hôm nay, mừng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, chúng ta cũng mừng bổn mạng của giáo xứ, ban hành giáo và những người đã nhận hai thánh làm bổn mạng. Mừng kính hai vị thánh, không chỉ nhằm nêu cao công đức của các ngài, nhưng còn noi theo gương mẫu đời sống của các ngài nữa. Như hai vị thánh, dẫu như có những bất toàn, yếu đuối, lỗi lầm, nhưng vẫn một lòng trung kiên trong niềm tin vào Đức Kitô và hết mình phục vụ Hội Thánh. Các vị trong ban hành giáo cũng phải là những người luôn ý thức mình được đặt lên đại diện giáo dân trong xứ, cùng với cha xứ để xây dựng giáo xứ mình ngày một tốt đẹp hơn, dẫu cho có những lùng củng, bất toàn, cãi vã, tranh luận trong khi làm việc, nhưng chúng ta vẫn một lòng một ý trong việc yêu mến Đức Kitô để xây dựng Hội Thánh là gia đình chúng ta, là giáo xứ chúng ta. Chỉ có lòng yêu mến vào Đức Kitô là thủ lãnh, là đầu của thân thể, là Hội Thánh. Mỗi vị trong ban hành giáo và từng người chúng ta mới có thể là những Phêrô, những Phaolô, hết mình yêu mến Đức Kitô, hết mình vì Hội Thánh là giáo xứ chúng ta, là gia đình chúng ta. Và hơn nữa, chúng ta cũng mạnh dạn tuyên xưng niềm tin của mình như Thánh Phêrô đã tuyên xưng rằng, Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống, bằng chính lời nói và việc làm của mỗi người chúng ta. Amen.
Lời khen anh, Phêrô Phaolô, giữa nơi cát bụi, đức tin vang dội xã hội an vui.
Xin gìn giữ khắp nơi vững tin vua trời, sống theo ý người hòa bình nở tươi.
Người xem anh
vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo với chúng tôi. Tin Roma. Đức Thánh Cha bình luận về cuộc trưng cầu dân ý tại nước Anh. Sau khi người dân nước Anh bỏ phiếu rời khỏi Liên minh Âu Châu vào hôm thứ Năm 23 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã nói rằng, sự thay đổi này phải có được những bảo đảm cho lợi ích của cả nước Anh và các nước khác ở châu lục. Nhận định của Đức Thánh Cha được đưa ra trong cuộc trao đổi với các phóng viên trên chuyến bay từ Roma đến thủ đô Erevan, Armenia để bắt đầu chuyến tông du 3 ngày tại quốc gia này. Đức Thánh Cha còn nói rằng, kết quả cuộc trưng cầu dân ý phải được tôn trọng bởi vì đó là ý muốn của người dân. Ngài nói, đó là ý muốn được người dân bày tỏ, và điều này đòi hỏi một trách nhiệm rất lớn về phía mọi người chúng ta để bảo đảm lợi ích của người dân của Vương quốc Anh, cũng như lợi ích và sự đồng tồn tại của châu Âu. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ sự hài lòng về việc ký kết một thỏa thuận ngừng bắn ở Colombia giữa chính phủ và phiến quân FARC. Ngài nói, tôi vui mừng về thông tin này mà tôi mới nhận được ngày hôm qua. Trải qua 50 năm chiến tranh du kích, quá nhiều máu đã đổ ra. Đó là tin tốt lành. Rồi Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng rằng các quốc gia đã nỗ lực dàn xếp thỏa thuận này sẽ làm sao cho thỏa thuận được bền vững để không bao giờ có thể bị đảo ngược. Và Đức Thánh Cha kết luận, tôi gửi lời chúc tốt đẹp nhất cho Colombia nay đang thực hiện bước đi này. Tin Vatican. Giáo hội sắp có thêm 5 vị hiển thánh được tôn phong. Giáo hội Công giáo sắp có thêm 5 vị hiển thánh được tôn phong vào Chủ nhật 16 tháng 10 năm nay. Lúc 10 giờ sáng ngày 20 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã nhóm công nghị Hồng Y để phê chuẩn và ấn định ngày tôn phong 5 vị chân phước lên bậc hiển thánh. Đứng đầu là chân phước Salomon Lecle, người Pháp, thuộc dòng sư huynh các trường công giáo, tự đạo năm 47 tuổi, trong thời cách mạng Pháp. Cũng như nhiều linh mục, tu sĩ nam nữ không chịu tuyên thệ trung thành với hiến pháp bài công giáo, sư huynh bị hành quyết năm 1792. Tiếp đến là chân phước Manuel González García, giám mục giáo phận Valencia, Tây Ban Nha, nổi bật về lòng tôn sùng thánh thể và đã thành lập liên hiệp đền tạ thánh thể và dòng các nữ tu thừa sai thánh thể Nazareth. Ngài qua đời tại thủ đô Madrid năm 1940. Thứ ba là chân phước linh mục Lodovico Bavoni thuộc giáo phận Brescia, Bắc Italia và là một trong những nhà giáo dục tiên phong. Hồi đầu thế kỷ thứ 19, cha đề ra một kiểu mẫu giáo dục và dẫn vào công việc làm, đi trước các trường huấn nghệ chuyên nghiệp tân thời. Cha sáng lập dòng Nam tử Đức Maria Vô Nhiễm, ngày nay quen gọi là dòng Pavoni. Cha qua đời năm 1849. Thứ bốn là chân phước Alfonso Maria Fusco, thuộc miền Salerno, Nam Italia, nhiệt thành hoạt động mục vụ nơi các nông dân huấn luyện giới trẻ, nhất là các trẻ em nghèo và mồ côi. Cha sáng lập dòng các nữ tu Thánh Gioan Tẩy Giả và qua đời năm 1910, thọ 71 tuổi. Sau cùng là chân phước Elizabeth Chúa Ba Ngôi, đan sĩ dòng Cát Minh Nhạc Phép ở thành phố Dijon bên Pháp. Tuy chỉ sống 5 năm trong đan viện, nhưng đời sống thiêng liêng của chị lên tới đỉnh cao. Chị can đảm chịu đựng những đau khổ vì suy thận kinh niên, quen gọi là bệnh Addison, và qua đời năm 1906, lúc mới được 26 tuổi đời. Công nghị Hồng Y bắt đầu với kinh giờ 3, sau đó Đức Thánh Cha đã hỏi ý kiến và tuyên bố ngày tôn phong hiển thánh cho năm vị chân phước sẽ là Chủ nhật 16 tháng 10 năm nay. Ngoài ra, Đức Thánh Cha Francisco đã quyết định nâng bốn Hồng Y đang ở đẳng phó tế lên đẳng linh mục. Đó là Đức Hồng Y Levada, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, Đức Hồng Y Frank Rode, nguyên Tổng trưởng Bộ Các dòng tu, Đức Hồng Y Andre Cornedo di Montezemolo, nguyên Giám quản Đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành. Sau cùng là Đức Hồng Y Andre Van Hoy, dòng tên, nhà kinh thánh nổi tiếng. Tin Jakarta, Indonesia. Ngày Quốc tế Giới Trẻ là một hành trình thiêng liêng cho các bạn trẻ Indonesia. Theo tin địa phương, gần 200 bạn trẻ Indonesia của 22 giáo phận đã đăng ký tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Ba Lan, được tổ chức từ ngày 25 đến 31 tháng 7 tới đây. Các bạn trẻ đã cố gắng kiếm tiền để chi trả cho chuyến đi mà họ sẽ được gặp Đức Thánh Cha Francisco. Cũng có 18 tình nguyện viên đã đăng ký với Ủy ban Phụ trách Giới Trẻ. Các tình nguyện viên này sẽ khởi hành vào ngày 19 tháng 7 với Linh Mục Antonius Hayanto, người phụ trách toàn bộ cuộc hành hương. Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày hội nghị thượng đỉnh về nhân đạo lần đầu tiên tại Thổ Nhĩ Kỳ qua sự trình bày của An Lê.
Quý vị và các bạn thân mến, trong hai ngày 23 đến 24 tháng 5 vừa qua, hội nghị thượng đỉnh về nhân đạo lần đầu tiên do Liên Hiệp Quốc triệu tập đã diễn ra tại Istanbul bên Thổ Nhĩ Kỳ, với 5.200 tham dự viên, trong đó có 65 quốc trưởng. Có 177 quốc gia trên tổng số 192 nước thành viên Liên Hiệp Quốc gửi phái đoàn tham dự. Hội nghị đã do ông Ban Ki-moon, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, đề nghị hồi năm 2012 và sau 4 năm chuẩn bị đã thành hình. Phái đoàn tòa thánh do Đức Hồng Y Petro Parolin, Quốc vụ Khanh tòa thánh làm trưởng đoàn. Trong diễn văn chào mừng hội nghị, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ đã nhắc tới các cố gắng của chính quyền thổ trong việc tiếp đón người tị nạn Syria, cũng như cơ cấu trợ giúp và các dự án nâng đỡ do chính quyền thổ đề ra, để trợ giúp 3 triệu người Syria và Iraq. Ông nói, chúng ta biết là khổ đau không có chủng tộc, tiếng nói và tôn giáo. Và đây chính là tinh thần đã thúc đẩy chúng tôi mở rộng cửa quốc gia cho toàn nhân loại và bất cứ ai cần được trợ giúp, mà không có sự phân biệt nào. Tổng thống Erdogan cũng than phiền rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã không nhận được sự ủng hộ và phần đóng góp cần thiết từ cộng đồng quốc tế, liên quan tới cuộc khủng hoảng của người tị nạn. Ông cũng phê bình một số nước trốn tránh nhiệm vụ trợ giúp người di cư tị nạn. Thổ Nhĩ Kỳ đã phải bỏ ra 10 tỷ Mỹ Kim cho công cuộc cứu trợ này, trong khi cộng đồng quốc tế đã chỉ đóng góp có 450 triệu Mỹ Kim. Chính vì thế, ông yêu cầu có một sự phân chia đồng đều hơn đối với gánh nặng này. Và Tổng thống Erdogan kêu gọi các nước Âu Châu tiếp nhận một phần lớn hơn trong số 3 triệu người tị nạn hiện đang sống trên đất Thổ Nhĩ Kỳ. Bà Angela Merkel, Thủ tướng Đức, hứa sẽ đóng góp nhiều hơn cho công tác này. Bà nói, ngày nay, không có một hệ thống quốc tế trợ giúp nhân đạo hữu hiệu, vì vậy, nhiều người nhìn hội nghị với sự chú ý lớn. Chúng ta phải thành công trong việc nhận diện và tiếp cận hữu hiệu hơn, cho phép chúng ta có các nguồn lực cho nhiều cuộc khủng hoảng khác nhau. Được biết, trên thế giới hiện nay có 125 triệu người xin trợ giúp, trong đó có 60 triệu người tị nạn. Trong diễn văn khai mạc, ông Ban Ki-moon, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, nhấn mạnh rằng, chúng ta ở đây để tưởng tượng ra một tương lai khác, không phải chỉ để giúp con người sống còn, nhưng cũng để cống hiến cho họ một cơ may có một cuộc sống xứng đáng hơn với nhân phẩm. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đã tuyên đọc sứ điệp Đức Thánh Cha Francisco gửi hội nghị. Trong đó, Đức Thánh Cha tố giác nhiều quyền lợi đang ngăn cản việc giải quyết các xung đột trên thế giới, và kêu gọi canh tân nỗ lực bảo vệ phẩm giá và các quyền con người. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng, ngày nay có nhiều quyền lợi đang ngăn cản việc giải quyết các xung đột và có nhiều chiến lược quân sự, kinh tế và chính trị địa lý đang làm cho cá nhân và các dân tộc phải tản cư, và chúng áp đặt thần tiền và thần quyền lực trên cuộc sống của con người. Do đó, các nỗ lực nhân đạo thường bị những lợi nhuận thương mại và ý thức hệ hạn chế. Điều cần thiết ngày nay là tái quyết tâm bảo vệ phẩm giá cũng như các nhân quyền, an ninh và những nhu cầu toàn diện của mỗi người trong cuộc sống thường nhật. Song song đó, cũng cần bảo tồn quyền tự do, căn tính xã hội và văn hóa của các dân tộc. Điều này giúp tạo điều kiện cho sự cộng tác, đối thoại và nhất là hòa bình. Để được như thế, cần cổ võ quyết tâm cá nhân và cộng đoàn, làm sao để mỗi gia đình đều có nhà ở, người di cư tị nạn được tiếp đón, mọi người đều có phẩm giá, mọi người bị thương tích đều được săn sóc, mọi trẻ em đều có tuổi thơ, mọi người trẻ đều có tương lai, và mọi người già được tôn trọng. Rồi Đức Thánh Cha cầu mong hội nghị thượng đỉnh Istanbul là một cơ hội giúp nhìn nhận các hoạt động của những người đang phục vụ tha nhân, góp phần an ủi những khổ đau của các nạn nhân chiến tranh và thiên tai, các người di cư và tị nạn. Đây cũng là dịp ghi nhận nỗ lực của những nhân viên xã hội và những người lựa chọn can đảm bên vực hòa bình, sự tôn trọng, chữa lành và tha thứ. Đó là cách thức cứu vớt các sinh mạng con người. Phát biểu trong ngày đầu tiên, Đức Hồng Y trưởng phái đoàn Tòa Thánh kêu gọi hàng lãnh đạo chính trị gia tăng việc phòng ngừa các xung đột trên thế giới, vì chiến tranh là vô nhân đạo, do đó cần phòng ngừa và chấm dứt các cuộc xung đột võ trang và bạo lực giữa các dân tộc và các quốc gia. Muốn có hòa bình lâu dài, cần phải đầu tư vào việc phát triển an sinh toàn diện và nhổ bỏ các nguyên nhân gây ra xung đột, chứ không được dựa vào các giải pháp quân sự, chỉ gây chết chóc và tàn phá thương đau cho con người. Trong một thời sự tiếp theo, chúng tôi sẽ kính gửi đến quý vị và các bạn bài trả lời phỏng vấn của Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh sau khi Ngài trở về từ hội nghị nói trên. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày vài nét về hội nghị thượng đỉnh quốc tế về nhân đạo lần đầu tiên được Liên Hiệp Quốc tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ trong hai ngày 23 đến 24 tháng 5 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do An Tôn trình bày.
Các người nghèo, người bị loại trừ và bệnh tật là thịt xác của Chúa Kitô. Chúa Giêsu dạy chúng ta đừng sợ hãi đụng chạm tới người nghèo và người bị loại trừ, bởi vì Ngài ở trong họ. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định như trên với hơn 40.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư ngày 22 tháng 6 vừa qua. Trong số các đoàn hành hương hiện diện, cũng có một đoàn hành hương 50 người đến từ Việt Nam, do các cha dòng tên hướng dẫn. Cũng có một nhóm 12 người phi châu tị nạn, được Caritas Firenze hướng dẫn về hành hương Roma. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa lòng thương xót của Chúa Giêsu khi làm phép lạ cho người phong cùi được khỏi bệnh. Ngài nói, lạy Chúa, nếu Chúa muốn, Chúa có thể thanh tẩy con. Đó là lời xin mà chúng ta vừa nghe từ một người phong cùi. Người này không chỉ xin được chữa lành, nhưng được thanh tẩy, nghĩa là được chữa lành một cách toàn vẹn, trên thân xác và trong con tim. Thật thế, bệnh phong cùi đã bị coi như một hình thức chúc dữ của Thiên Chúa, của sự ô uế sâu xa. Người phong cùi phải ở xa tất cả mọi người. Họ không thể đến đền thờ và tham dự việc thờ phượng Thiên Chúa. Xa cách Thiên Chúa và xa cách loài người. Họ có cuộc sống buồn thương. Mặc dù vậy, người phong cùi này không chịu trận đối với bệnh tật, cũng như đối với các quy định khiến cho anh ta trở thành một kẻ bị loại trừ. Để đến với Chúa Giêsu, anh ta đã không sợ hãi vi phạm luật lệ, đi vào thành phố, là phạm điều anh ta không được làm, điều bị cấm. Và khi tìm thấy Chúa, anh quỳ gối xuống trước mặt Ngài và cầu xin Ngài. Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, Chúa có thể thanh tẩy con. Tất cả những gì mà người bị coi là ô uế này làm và nói, diễn tả đức tin của anh. Anh nhìn nhận quyền năng của Chúa Giêsu. Anh chắc chắn rằng, Ngài có quyền chữa lành anh, và tất cả tùy thuộc nơi ý muốn của Ngài. Đức tin này là sức mạnh, cho phép anh bẻ gãy mọi quy ước và tìm gặp Chúa Giêsu, quỳ gối trước mặt Ngài, gọi Ngài là Chúa. Đức Thánh Cha giải thích thêm cung cách hành xử của người phong cùi như sau. Lời khẩn nài của người phong cùi cho thấy rằng, khi chúng ta đến với Chúa Giêsu, không cần phải làm các diễn văn dài dòng. Chỉ cần ít lời thôi, miễn là chúng được đi kèm bởi sự tin tưởng tràn đầy nơi sự toàn năng và lòng lành của Chúa. Thật thế, tín thác nơi ý muốn của Thiên Chúa, có nghĩa là phó mình cho lòng thương xót vô biên của Ngài. Tôi cũng xin thổ lộ với anh chị em một điều riêng tư. Buổi tối trước khi đi ngủ, tôi đọc lời cầu nguyện ngắn này. Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, Chúa có thể thanh tẩy con. Và tôi đọc một kinh lạy Cha cho mỗi một vết thương của Chúa Giêsu, bởi vì Chúa Giêsu đã thanh tẩy chúng ta với các vết thương của Ngài. Mà nếu tôi làm điều này, thì anh chị em cũng có thể làm ở nhà và nói, lạy Chúa, nếu Chúa muốn, Chúa có thể thanh tẩy con, và đọc một kinh lạy Cha cho mỗi vết thương. Chúa Giêsu luôn lắng nghe chúng ta. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, Chúa Giêsu bị người phong cùi này đánh động một cách sâu xa. Tin mừng Thánh Marco nhấn mạnh rằng, Ngài cảm thương anh ta, giơ tay ra đụng tới anh, và nói, ta muốn, hãy được thanh tẩy. Cử chỉ của Chúa Giêsu đi kèm theo các lời nói của Ngài, và khiến cho giáo huấn của Ngài được rõ ràng hơn. Chúa Giêsu giơ tay ra, và còn đụng vào người phong cùi nữa, chống lại lề luật Mô-xê cấm đến gần một người phong cùi. Chống lại mọi điều luật, Chúa Giêsu giơ tay, và còn đụng tới anh nữa. Có biết bao lần chúng ta gặp gỡ một người nghèo đến gặp chúng ta? Chúng ta cũng có thể quảng đại, có thể cảm thương, nhưng không đụng tới tay họ. Chúng ta cho họ một đồng bạc, nhưng tránh đụng tới tay họ, chúng ta vứt đồng bạc ở đó. Và chúng ta quên rằng, người đó là thịt xác của Chúa Kitô. Chúa Giêsu dạy chúng ta đừng sợ hãi đụng tới người nghèo và người bị loại trừ, bởi vì Ngài ở trong họ. Đụng chạm tới người nghèo và người bị loại trừ, có thể thanh tẩy chúng ta khỏi sự giả hình, và khiến cho chúng ta lo lắng cho điều kiện của họ. Hôm nay có các người trẻ đồng hành với tôi. Có biết bao người nghĩ rằng, họ ở lại trong đất nước của họ thì tốt hơn. Nhưng tại đó, họ đau khổ biết bao. Họ là những người tị nạn của chúng ta, nhưng biết bao người coi họ là những kẻ bị loại trừ. họ là anh em của chúng ta. Kitô hữu không loại trừ ai hết, nhưng cho họ chỗ và để cho tất cả mọi người đến. Sau khi đã chữa lành người phong cùi, Chúa Giêsu truyền cho anh đừng nói với ai, nhưng Ngài bảo anh, hãy đi trình diện tư tế và dâng lễ vật cho việc thanh tẩy như Mô-xê dạy để làm chứng cho họ. Việc sắp đặt này của Chúa Giêsu cho thấy ít nhất ba điều. Thứ nhất, ơn thánh hoạt động trong chúng ta không tìm khuynh hướng cảm xúc. Đức Thánh Cha giải thích, bình thường, ơn thánh di chuyển một cách kín đáo và không gây ồn ào. Để chữa lành các vết thương của chúng ta và dẫn chúng ta trên con đường của sự thánh thiện, ơn thánh làm việc bằng cách kiên nhẫn nhào nắn con tim chúng ta theo trái tim của Chúa. Như vậy, để nó càng ngày càng có các tư tưởng và tâm tình của Chúa hơn. Thứ hai, khi chính thức làm cho các tư tế kiểm thực việc lành bệnh đã xảy ra, và dâng một hy lễ đền tội, người phong cùi được tái gia nhập cộng đoàn tín hữu và cuộc sống xã hội. Việc tái hội nhập anh thành toàn việc lành bệnh. Như chính anh đã xin, giờ đây anh được thanh tẩy hoàn toàn. Sau cùng, khi trình diện với các tư tế, người phong cùi làm chứng cho Chúa Giêsu và quyền bính cứu thế của Ngài. Sức mạnh của lòng thương xót mà Chúa Giêsu dùng để chữa lành người phong cùi đã đưa đức tin của người ấy tới chỗ rộng mở cho việc truyền giáo. Anh đã là một người bị loại trừ, giờ đây anh trở thành một người trong chúng ta. Rồi Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn dụ như sau. Chúng ta hãy nghĩ tới mình, tới các khốn nạn của mình. Mỗi người đều có sự khốn nạn của mình. Chúng ta hãy suy tư với lòng chân thành. Có biết bao lần chúng ta bao che chúng với sự giả hình của các cung cách hành xử tốt. Nhưng chính khi đó, lại cần ở một mình hơn cả, quỳ gối xuống trước mặt Thiên Chúa và cầu nguyện. Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, Chúa có thể thanh tẩy con. Và anh chị em hãy làm điều đó. Hãy làm điều đó mỗi chiều trước khi đi ngủ. Kế đó, Đức Thánh Cha chào nhiều đoàn hành hương khác nhau, đến từ các nước Anh, Thụy Điển, Pháp, Đức, Áo, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Canada, Hoa Kỳ, Trung Quốc, cũng như các đoàn hành hương đến từ các nước châu Mỹ Latin như Brazil. Trong số các nhóm hành hương Pháp, Đức Thánh Cha đặc biệt chào phái đoàn đại biểu dấn thân trong xã hội dân sự, do Đức Cha Dominic Ray hướng dẫn. Ngài khuyến khích họ hãy dám đụng chạm tới người nghèo đang muốn chúng ta trợ giúp họ. Cử chỉ này giải thoát chúng ta khỏi sự giả hình, và tha thứ nhiều tội lỗi cho chúng ta. Chào các đoàn hành hương nói tiếng Anh, Đức Thánh Cha cầu mong năm thánh lòng thương xót là dịp giúp gia đình họ nhận được nhiều ơn Thánh Chúa và giúp canh tân tinh thần. Chào các đoàn hành hương nói tiếng Đức, Đức Thánh Cha cầu mong tháng 6 kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, giúp mọi người ý thức được lòng thương xót của Chúa Giêsu đối với nhân loại và thắp lên nơi từng người ngọn lửa đức tin truyền giáo. Với các nhóm nói tiếng Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha đặc biệt chào các thành viên cộng đoàn Doce Mãe de Deus và các thành viên hiệp hội Escuteiros, giáo phận Leira. Ngài khích lệ họ dấn thân phục vụ các lý tưởng cao đẹp bằng cách tận dụng mọi khả năng Chúa ban. Chào các nhóm Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắn nhủ họ noi gương người phong cùi kêu lên Chúa, để Ngài giải thoát khỏi tội lỗi và các quên sót, đồng thời luôn nhớ rằng, Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Trái lại, Ngài đến gặp gỡ, chữa lành, xá giải và tha thứ tội lỗi chúng ta. Trong số nhiều đoàn hành hương Italia, Đức Thánh Cha chào tín hữu các giáo phận Anba, Anghero Boza, do các giám mục hướng dẫn. Các bác sĩ và người thiện nguyện của nhà thương Gemelli, thành viên tổ chức trao ban cuộc sống với con tim. Ngài cảm ơn họ vì các hoạt động khám tim miễn phí cho người nghèo với phòng khám di động. Ngoài ra, ngày thứ năm vừa qua, nhà thương cũng đã khánh thành nhà ngủ cho các người vô gia cư, do cộng đồng thánh Egidio điều hành, thành quả của năm thánh lòng thương xót. Đức Thánh Cha cũng chào các tham dự viên đại hội Giostra del Saracino, tỉnh Arezzo, năm nay có đề tài là lòng thương xót. Ngài khích lệ họ dấn thân gợi lại các biến cố lịch sử và phổ biến sứ điệp hòa bình, đối thoại và đối chiếu các nền văn hóa, nhân danh Thánh Francisco. Chào các bạn trẻ, Đức Thánh Cha khích lệ họ tận dụng các tài năng Chúa ban. Ngài xin các anh chị em đau yếu dâng hiến khổ đau cho Chúa Kitô để cộng tác vào việc cứu độ thế giới. Và nhắn nhủ các đôi tân hôn, ý thức sứ mệnh không thể thay thế được của họ trong bí tích hôn nhân. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu và du khách hành hương tại Roma ngày 22 tháng 6 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Dung Nhan Thương Xót do Văn Việt phụ trách.
Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến muôn mùa thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài dùng mà thứ tha, để ông lấy cả tội lỗi chúng con. Trái tim ban phát nguồn tình yêu.
Quý vị và các bạn thân mến, một dung nhan thương xót hôm nay xin được tóm lược bài viết của linh mục Ignacio Hồ Thông nói về bài ca Magnificat của Đức Maria, một bài ca ca ngợi lòng Chúa thương xót. Đức Maria đã cất lên bài ca này trong bối cảnh thăm viếng bà Elizabeth. Khi gặp Đức Maria, vì được đầy tràn Chúa Thánh Thần, nên bà Elizabeth đã nhận biết đầy đủ ý nghĩa của sự việc xảy ra trong lòng bà và chung quanh bà, và từ đó bà đã cất tiếng ca ngợi hai ân phúc lớn lao làm nên sự cao cả của Đức Maria. Đó là ân phúc được làm mẹ Thiên Chúa và ân phúc vì mẹ đã tin rằng lời Chúa nói với mẹ sẽ được thực hiện. Đây là điều mẹ Maria đã muốn giữ kín trong lòng, nay bà Elizabeth đã phát hiện. Vì thế, mẹ không còn lý do gì để giữ kín nữa. Mẹ đã dồn hết tâm tình để hát lên bài ca Magnificat, tri ân và khen ngợi lòng Chúa thương xót. Bài ca khen ngợi Chúa của Đức Maria hòa nhập vào dòng chảy cảm tạ tri ân của những người Do Thái mộ đạo. Đối với người Do Thái đạo hạnh, không có biến cố nào, dù giản dị mấy đi nữa, mà không trở thành bài ca chúc tụng Thiên Chúa. Một ngày sống của người Do Thái thánh thiện được đan dệt bằng những lời cảm tạ và tri ân Thiên Chúa. Tâm tình của người Do Thái dành cho Thiên Chúa rất cụ thể và thực tế. Họ không bao giờ chiêm ngưỡng Thiên Chúa trong thế giới trừu tượng, nhưng thân thưa với Thiên Chúa như đấng sáng tạo, hoạt động và can thiệp vào cuộc sống thực tế của họ. Chính vì thế, đã có rất nhiều bài thánh thi tự phát mà Cựu Ước vẫn còn trân trọng ghi lại. Ví dụ như bài thánh thi của ông Mô-sê ca ngợi ơn cứu thoát của Thiên Chúa sau khi vượt qua biển đỏ. Bài thánh thi của bà Deborah hát mừng Thiên Chúa, đấng thân chinh cùng Israel trong cuộc chiến thắng quân Canaan. Những bài thánh thi trong sách Tobia hay các thánh vịnh, và cuối cùng, đặc biệt là bài thánh thi của bà Anna, mẹ ông Samuel, bà đã cất tiếng cảm tạ tri ân lòng Chúa thương xót dành cho bà khi ban cho bà một người con. Bài ca Magnificat của Đức Maria đã được khơi nguồn cảm hứng từ bài thánh thi này của bà Anna. Trong bài ca ngợi khen của Đức Maria, các câu kinh thánh không được trích dẫn cách minh nhiên. Thế nhưng, chúng được đan dệt với nhau bằng những ngôn từ, những diễn ngữ, gợi mở người nghe đến những câu, những đoạn kinh thánh cựu ước rất đa dạng. Mỗi người Do Thái đạo hạnh vào thời đó đã cầu nguyện bằng những lời kinh thánh hay suy gẫm những gì mà họ nhớ khi đọc trong kinh thánh. Vì thế, chẳng có gì ngạc nhiên khi đọc thấy trong bài ca ngợi khen, mẹ đã thốt lên những lời cầu nguyện theo cùng cách thức như thế. Hơn nữa, như Chúa Thánh Thần đã gợi hứng cho các tác giả cựu ước thế nào, thì bấy giờ Ngài cũng đã gợi hứng cho Đức Maria cất tiếng ngợi khen lòng Chúa thương xót như vậy. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã viết, Kinh Magnificat có thể nói là bức chân dung của tâm hồn Đức Mẹ, hoàn toàn được dệt bằng các sợi chỉ của Kinh Thánh, những sợi chỉ rút ra từ lời Chúa. Như thế, khi ở trong lời Chúa, Đức Maria tỏ ra thật sự ở trong nhà mình, mẹ thoải mái đi ra đi vào, mẹ nói năng và suy nghĩ nhờ lời Chúa. Lời Chúa trở thành lời của mẹ, và lời của mẹ phát sinh từ lời Chúa. Ở đây, chúng ta thấy tư tưởng của mẹ hòa điệu với tư tưởng của Thiên Chúa như thế nào? Ý muốn của mẹ nên một với ý muốn của Thiên Chúa ra sao? Vì được lời Chúa thấm nhuần sâu xa, Đức Maria có thể trở thành mẹ của ngôi lời nhập thể. Trong phần thứ nhất của bài ca ngợi khen, Đức Maria đã ca ngợi lòng Chúa thương xót dành cho bản thân mẹ, vì Ngài đã ban cho mẹ biết bao ân phúc. Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, người đói thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diệm phúc. Quả thật, Thiên Chúa đã ban cho mẹ nhiều ân ban hơn bất cứ người nào, đặc biệt dù chỉ là một trinh nữ mọn hèn ở làng quê Nazareth, nhưng lại được Thiên Chúa chọn làm mẹ con một nhập thể của Ngài. Từ trước cho đến nay, Thiên Chúa đã biểu lộ lòng thương xót của Ngài cho biết bao nhiêu người trong dân Chúa, như Ngài đã cất nỗi tủi nhục của bà Sarah, mẹ của Isaac, của bà Anna, mẹ của Samuel, hay của bà Elizabeth, mẹ của Thánh Gioan Tẩy Giả. Nhưng chưa bao giờ như Ngài tỏ lòng thương xót dành cho Đức Maria, đến mức mẹ vừa là mẹ của con một Ngài, nhưng vẫn vừa là một đức trinh nữ. Vào ngày lễ tôn kính Đức Maria, giáo hội ca ngợi mẹ ở ân phúc cao vời này như sau. Lạy đức trinh nữ Maria, mẹ thật diễm phúc, vì đã cưu mang đấng tạo thành nên mẹ, và muôn đời mẹ vẫn trinh khiết. Việc Đức Maria tự nhận mình là phận nữ tỳ hèn mọn, khiến Thánh Bernardo phải thốt lên. Sự chết đã đột nhập vào thế gian qua sự tự cao tự đại của hai ông bà nguyên tổ chúng ta thế nào, thì sự sống đột nhập vào thế gian được bày tỏ qua đức khiêm hạ của Đức Maria như vậy. Thiên Chúa ân thưởng cho đức khiêm nhường của Đức Maria khi vén mở cho nhân loại nhận biết sự cao cả của mẹ. Từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diệm phúc. Lời này được ứng nghiệm mỗi lần người ta đọc kinh kính mừng. Và quả thật trên trần thế này, mẹ được ca ngợi liên tục không dứt. Công đồng Vaticano II đã viết, từ những thời rất xa xưa, Đức Trinh Nữ đã được tôn vinh dưới tước hiệu Mẹ Thiên Chúa, và các tín hữu đã khẩn cầu cùng ẩn náu dưới sự che chở của mẹ trong mọi gian nan khốn khó. Nhất là từ sau công đồng Efeso, dân Thiên Chúa đã gia tăng lòng tôn kính Đức Maria cách lạ lùng. Họ sùng kính mến yêu, cầu khẩn và noi gương đúng như lời mẹ đã tiên báo. Muôn đời sẽ khen tôi có phúc, vì đấng toàn năng đã làm cho tôi những việc trọng đại. Và câu, đời nọ đến đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người, đã mở ra một viễn cảnh lịch sử cứu độ, và điều đó đã được thực hiện ngay từ giây phút ngôi lời nhập thể trong cung lòng trinh khiết của mẹ. từ đó cho đến nay, lòng Chúa thương xót không hề dứt, từ thế hệ này đến thế hệ khác, dành cho những ai kính sợ Chúa nhờ vào cuộc nhập thể, tử nạn và phục sinh của Đức Giêsu Kitô. Như tóm kết, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viết, Đức Maria là người có một sự hiểu biết sâu xa nhất về mầu nhiệm lòng thương xót của Thiên Chúa. Mẹ biết giá trị của mầu nhiệm này. Mẹ biết mầu nhiệm này thật vĩ đại biết bao. Theo ý nghĩa này, chúng ta gọi mẹ là Đức Bà đầy tràn lòng Chúa thương xót, hay Đức Mẹ chan chứa lòng Chúa thương xót. Mỗi tước hiệu này có một ý nghĩa thần học sâu xa, vì chúng diễn tả sự chuẩn bị đặc biệt của tâm hồn mẹ và toàn bộ nhân cách của mẹ. Đến nỗi mẹ đã có thể nhận biết qua những biến cố phức tạp, trước hết là của Israel, sau là của mỗi cá nhân và của toàn thể nhân loại, rằng lòng Chúa thương xót dành cho họ từ đời nọ đến đời kia là để giúp họ trở nên những người được dự phần vào kế hoạch ngàn đời của ba ngôi cực thánh.
Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ông lấy cả tội lỗi chúng con. Trái tim người ban phát nguồn tình yêu.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Có ai hiểu thấu tình yêu Chúa bao la nhiệm màu, từ hư vô cho con hiện diện, để con được sống giữa nơi trần gian. Ôi ân tình Chúa, con cất tiếng ca khen danh Ngài, vì yêu thương Cha đã trọn vẹn gọi con làm nhân chứng cho tình yêu. Ôi tình yêu Chúa đã thánh hiến con, sai con ra đi giao truyền chân lý. Chúng ta phúc âm sống giữa thế nhân, là chút nuôi men cho đời tươi thắm. Ôi trọn đời con xin dâng Chúa thôi, mãi mãi khắc ghi Chúa là lẽ sống. Mến Chúa hết tâm, yêu thương anh em, là sống chứng nhân cho tin mừng Ngài.
Ngày 14 tháng 4 năm 2016, trang mạng của Đài Phát thanh Vatican đưa tin, tại giáo phận Cali, Tây Nam Colombia, có cộng đoàn gồm 65 nữ tu dấn thân truyền giảng tin mừng qua phương tiện truyền thông xã hội. Cộng đoàn gồm các nữ tu yêu thích âm nhạc và ao ước rao giảng về Thiên Chúa bằng quà tặng tài năng mà Thiên Chúa ban cho họ. Nữ tu Maria Victoria cho biết, sứ vụ tông đồ của các chị là loan báo tin mừng qua càng nhiều phương tiện càng tốt. Quả thật, nhóm nữ tu này đã mở ra một cách thế truyền giáo mới, đúng như lời Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi. Chúng ta hãy nhìn sứ mạng đến với muôn dân như là một công việc quan trọng, lớn lao của lòng thương xót, cả về mặt tinh thần lẫn vật chất. Tất cả chúng ta đều được mời gọi để đi ra như là những môn đệ truyền giáo. Mỗi người hãy dùng những tài năng, sự sáng tạo, sự khôn ngoan và kinh nghiệm của mình cách đại lượng để mang lại thông điệp của sự dịu dàng và thương cảm của Thiên Chúa cho toàn thể gia đình nhân loại. Bản chất của giáo hội là truyền giáo. Sống trong lòng giáo hội, mỗi Kitô hữu đều được mời gọi ra đi rao giảng tin mừng cho mọi người ở mọi nơi. Chiêm ngắm chân cước Stefano Bandelli, người được mệnh danh là Phaolô mới, chúng ta xin Ngài phù trợ để chúng ta được tiếp thêm sự nhiệt thành, biết hy sinh quên mình và sẵn sàng bước đến những vùng ngoại biên bằng những phương cách sáng tạo. Stefano Bandelli sinh vào năm 1369 tại Castelnuovo thuộc miền Bắc nước Ý. Là một tu sĩ đa minh có lòng đạo đức, đời sống cầu nguyện cùng việc siêng năng học hành. Cha tốt nghiệp tiến sĩ giáo luật và đã giảng dạy tại đại học ở Bavia, đồng thời trở thành nhà giảng thuyết nổi tiếng có tài hùng biện. Đón nhận bước khởi đầu thành công và thuận lợi, cha Stefano tiếp tục nhận lãnh những thành quả tiếp theo khi làm mới những ý tưởng truyền giáo, kết hợp với khả năng Chúa ban để làm cho đời sống tinh thần của nhiều người ở nhiều nơi, nhất là các tội nhân được cảm hóa trở về với Chúa. Cha Stefano Bandelli đã ra đi từ vùng đất tiện nghi của mình để đến với mọi vùng ngoại vi đang cần ánh sáng tin mừng. Hơn thế nữa, cha đã nên nhân chứng sống động cho những bước chân truyền giảng tin mừng trên mọi nẻo đường. Cuộc đời dương thế của cha Stefano Bandelli khép lại nhưng đã mở ra cho hậu thế luồng ánh sáng mới về việc truyền giáo. Giờ đây, việc truyền giáo không chỉ bằng những phương thức cổ điển, không chỉ bó hẹp trong sự khép kín của việc cử hành phụng vụ hay bí tích, nhưng là sự rộng mở, đi sâu đi xa vào đời sống xã hội với những phương tiện hiện đại, đồng thời sử dụng cả những hình thức văn hóa nghệ thuật nữa. Chiêm ngắm chân phước Stefano Bandelli, chúng ta tìm ra những lời giải đáp thỏa đáng dựa trên nền tảng là lòng trắc ẩn, lối sống đạo đức cùng những hành động bác ái. Thật thế, hãy duy trì những nhóm cơm sạch, nhóm bảo vệ môi sinh, nhóm nhạc công giáo, nhóm bảo vệ sự sống, nhóm phát triển cộng đồng đang được thực thi. Hãy dùng tấm lòng và đi đến với chính môi trường ta đang sống, đang làm việc hay dạy học, bởi đó là những phương thế sống động thể hiện cho hành trình truyền giáo không mệt mỏi và đầy sáng tạo. Hãy luôn ý thức mọi người đều được mời gọi đi đến những vùng ngoại biên trong trách vụ và khả năng của mình. Thay đổi tầm nhìn, làm mới hướng đi và có những sáng kiến phù hợp giúp ta cùng với giáo hội truyền rao tin mừng, đồng thời hòa nhập vào những thay đổi của thời đại mà không bị hòa tan vào bất cứ một xu thế nào. Lạy Chúa, xin làm mới đôi tay của con để con quảng đại đón lấy mọi người. Xin làm mới đôi chân của con để con không chùn bước trước những vùng đất khó khăn và những con người nghèo khổ. Xin làm mới tâm trí của con để những dự tính của con mưu ích cho giáo hội và xã hội. Xin làm mới toàn thân của con bằng trái tim của Chúa để con mang tin mừng yêu thương đến khắp mọi nơi. Nhờ lời chuyển cầu của chân phước Stefano Bandelli, xin cho con nhiệt tâm truyền rao tin mừng của Chúa trong khả năng và trong môi trường con sống từng ngày. Amen.
Biết bao người thế đang khao khát trong mong từng ngày
nguồn chân lý sáng soi cuộc đời, tìm nẻo về hạnh phúc nơi thẳm sâu. Con xin tìm đến và loan báo tin mừng của Ngài, nguồn hạnh phúc cho ai tìm gặp, Ngài chính là Thiên Chúa của tình yêu. Ôi tình yêu Chúa đã thanh hiến con, sai con ra đi giao truyền chân lý. Chúng ta phúc âm sống giữa thế nhân là chút muối men cho đời tươi thắm. Ôi trọn đời con.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.